Chuyện lẩu cá kèo.
Những điều Tony viết lên, mọi người tưởng là các bài học đạo đức, chứ thực ra không phải, đó chỉ là cái văn minh nhân loại. Như bạn nhiễm mấy cái thói phi văn minh, nhưng mọi người xòe xòa bỏ qua, càng ngày càng hết thuốc chữa. Đầu tiên là nói dối. Tony ghét cay ghét đắng cái thói này. Phải từ bỏ ngay, lớn lên quen cái thói dối trá đó thì sẽ khổ. Trung thực thiệt là không có thua thiệt đâu, chỉ là bất lợi chút ít trong một giai đoạn ngắn. Về lâu dài, thói quen trung thực giúp mình nhiều thứ, đặc biệt là lòng tin và tình cảm của người khác. Người ta tin và thương thì làm gì cũng dễ. Nói dối phải kèm với trí nhớ siêu việt, vì phải nhớ hết mọi thứ đã từng nói để cho khớp. Chi cho mệt vậy, dành trí nhớ đó cho ngoại ngữ, cho việc đọc những án văn đẹp, những dòng thơ, những bản nhạc tuyệt vời, cho công việc chuyên môn có phải hay hơn không? Bạn Tony làm ở Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc. Nó nói, trừ trường hợp những người bị coi là có nguy cơ ở lại cao nên thường bị đánh trượt. Các trường hợp khác được cấp visa hay không, chủ yếu dựa vào sự trung thực của người phỏng vấn. Nhìn cái tướng đi, cái mặt, cái miệng, cái ánh mắt là tao biết có đứa nói dối. Hỏi vài câu cho vui, nó đóng tiền cả $100 để phỏng vấn, không lẽ không hỏi câu nào? Nó phỏng vấn 5 lần, tao đánh rớt cả 5. Như bạn, dù có thư mời nhập học của trường uy tín bên nước ngoài hay cầm một đống giấy tờ chứng minh sở hữu nhà đất, nhưng lãnh sự vẫn không cấp visa. Nguyên nhân là bệnh nói dối đã ăn vào máu. Nói một câu ra là phải có cái gì đó không sự thật mới chịu được. Nhiều công ty phỏng vấn nhân sự cũng vậy. Họ hỏi, bạn có bao giờ nói dối không? Và có công ty yêu cầu duy nhất là, bạn lỡ nói dối trong quá khứ rồi, nhưng khi vô đây, bạn có đồng ý và thề là sẽ chấm dứt hành vi hạ đẳng đấy không? Nếu đồng ý thì chúng tôi nhận bạn. Muốn phỏng vấn xin học bổng, xin vô công ty đa quốc gia, đàm phán với nước ngoài buôn bán làm ăn, trong tình yêu, tình bạn và trong mọi sinh hoạt, cứ phải trung thực làm đầu, sẽ thành công. Mình ma lanh, mưu mẹo làm gì, lại người ta mà bày đặt. Mình nói có 2 câu phi logic là sẽ khiến người ta nghi ngờ, mất lòng tin, mà không có lòng tin thì không thể làm việc với nhau, không thể đến được với nhau. Hồi đó có anh bạn làm cùng công ty Nhật tên Thông, lớn hơn Tony mấy tuổi, ảnh dân Hải Phòng vào Sài Gòn ở trọ đi làm, nên buổi tối ảnh hay rủ Tony đi cà phê. Thấy ảnh 30 tuổi rồi mà chưa có vợ, nên bố mẹ ngoài Bắc sốt ruột mới giới thiệu một cô tên H làm phóng viên, điện thoại, email, chat Yahoo cả tháng trời. Có lần cổ, tức là cô ấy, bay vào Sài Gòn chơi. Cái Tony và Thông đưa đi cà phê, thấy cổ cũng lanh lợi, đẹp gái, nên Tony duyệt, nói anh Thông cua đi, ok đó. Cổ nói em sinh ra ở phố Hàng Ngang, Hàng Dọc, cấp 1, trường Hoàng Kiếm, cấp 2, Ngô Sĩ Liên, cấp 3, Amsterdam, chuyên sử, tuyển thẳng vô trường báo chí. Tony hâm mộ liền, tại hồi xưa Tony ngây thơ lắm, hay thích mấy đứa trường chuyên lớp chọn, nghĩ là đứa giỏi. Cổ cũng đưa luôn bản photo cái bằng đại học, rồi một số bài viết trên báo có tên cổ nữa. Tony mê quá trời, nói cô này lấy làm vợ thì tuyệt, nên ra sức ca ngợi ép anh Thông lấy cho được. Cổ nói gốc gác nhà em mấy đời, ông tiến sĩ thời Gia Long Minh Mạng, rồi thu nhập gia đình em cao lắm, đi làm báo cho vui thôi. Em vô chơi với mấy anh 2 ngày, mốt là em đi Paris viết phóng sự về nước Pháp. Tony phục lăng, đãi đặc sản Sài Gòn liền, đưa đi ăn cá kèo, có uống mấy ly rượu, nói chuyện một hồi đề tài cao thấp, cổ say say nên kể chuyện hồi bé, gánh lúa mãi nên không cao được. Một buổi đi học, một buổi gánh lúa chăn trâu. Cái mình nói, ủa, em ở Hàng Ngang Hàng Dọc thì lúa và trâu ở đâu? Cái cổ lật đật đến chính là đi về quê Bắc Ninh gánh lúa. Cái Tony hỏi tiếp, sao hồi chiều nói bố mẹ em cưng không cho đụng móng tay vào việc gì mà? 12 năm phổ thông, em chỉ sáng học, chiều học để thi học sinh giỏi quốc gia thôi. Cái cậu lung túng nói, em trốn đấy, em trốn về quê đi gánh lúa, bố mẹ em không biết, nhà trường cũng không biết, vì em thích gánh lúa với chăn trâu ở Hà Nội không có. Em thề là em có làm việc đó mà. Anh Thông thấy không ổn, nên mới hỏi lại mấy dữ liệu khác cậu đã nói, thấy trật hết trơn, nên vội vã trả tiền đi về. Ra đón taxi, anh Thông đưa tiền trước cho anh taxi, nói chở cổ về khách sạn. Cổ nói em vào Sài Gòn, chỉ ở được khách sạn 5 sao khu trung tâm, lần này em ở Rec để shopping cho tiện. Anh Thông chở Tony đi xe máy về, bí mật theo dõi coi cô này xào tới đâu. Thấy taxi chạy tới Rec, cổ xuống taxi, ngó quanh, rồi đi bộ tới đầu đường đón xe ôm tới đường Bùi Thị Xuân, vô cái khách sạn có 2 sao hà. Hóa ra sĩ diện nên phải nói dối với mong muốn tột bậc là được tôn trọng. Bạn nào học tiếng Hoa sẽ biết, trong một cuộc đàm thoại, hai bên sẽ có cả chục những câu vòng vo như đừng khách sáo, đừng khách khí, đừng làm khách, xin cứ tự nhiên, tôi có chi không phải. Tiếng Anh, tiếng Pháp đâu có mấy từ như vậy, vì họ có sĩ diện khách sáo đâu, mắc mớ gì phải đánh lừa người khác và đánh lừa ngay cả bản thân mình bằng những lời sáo rỗng vậy. Mở miệng rào dậu kiểu, tôi nói chứ không phải, không phải vậy thì đừng có nói. Đói nói đói, no nói no, tôi chỉ thế, thích thì chơi tiếp, không thì thôi. Cuộc đời đâu phải sân khấu đâu mà đeo mặt nạ hóa trang và diễn xuất. Rồi có diễn mãi được không, hay 3 bữa là lòi ra? Trở lại vụ án cá kẹo hôm trước, anh Thông nói tôi khinh quá hà. Lấy thể loại này về chắc đổ nợ. Tony nói thôi, người ta là con gái, tội nghiệp, đừng khinh. Hôm sau, cổ gọi cả chục cuộc, rủ đi cà phê ăn uống, nhưng Tony với anh Thông đều không bắt máy. Hôm sau nữa, cũng nhắn tin trên Yahoo là em đã đến Paris rồi, trời lạnh thế. Hai anh đừng nghi ngờ em. Hôm đấy, em say rượu, nên nói linh tinh, giờ em ân hận mãi. Tony và anh Thông cũng không trả lời. 3 ngày sau, Tony đưa mấy ông Nhật tham quan chợ Bến Thành. Thấy cổ đang ngồi ăn rice noodle, tức là bún riêu với một cô bạn nữa. Bỗng dưng, Dượng nói chuyện với mấy ông Nhật mà lộn qua tiếng Pháp, đại ý là chúng mình cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi đi, mình nhức đầu quá à, sao mà bạn cứ nói dối hoài vậy? Mở ngoặc, đại ý của bài này á là Tony khoe, Tony biết cả tiếng Hoa và tiếng Pháp đó nha. Đóng ngoặc lại, hết.
Tư duy tích cực.
Tony mở báo ra coi, mục giải trí, scandal bầu xô ca sĩ, mục xã hội, tin ngộ độc thực phẩm, tin quốc tế, nước A chết người, nước B chiến tranh, mục thể thao, tin mua bán độ, tin kinh tế, lạm phát, nhập siêu, tin thời tiết, lũ lụt, triều cường, hạn hán, bão xa, bão gần, vô hình trung. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, bên tách cà phê, người ta mở báo và bắt đầu lo lắng. Có những lo lắng rất thật và có những lo lắng không đâu, và cảm giác ấy theo họ suốt một ngày làm việc, dẫn đến hiệu quả sẽ kém đi, vì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trong khi lẽ ra mọi người nên bắt đầu ngày mới với sự hưng phấn, có thể có năng suất lao động cao. Cùng một cơn mưa, người tiêu cực sẽ bực mình vì phải trùm áo mưa, người lạc quan nghĩ đến cây cối sẽ được xanh tươi, không khí sẽ được trong lành. Và một khi chúng ta không thể thay đổi được hiện tượng xảy ra, tốt nhất là nhìn nó bằng ánh sáng tích cực. Cái thiện có thể sẽ thua cái ác trong một thời điểm, nhưng chung cuộc sẽ chiến thắng. Cứ sau một sự cố, con người lại tìm ra nguyên nhân và khắc phục nó. Sau lũ lụt, phù sa sẽ làm màu mỡ hơn cho cánh đồng. Sâu bọ sẽ bị quét sạch ra biển. Dư lượng hóa chất trong đất đai sẽ bị rửa sạch. Lỗi lầm của người khác, thay vì giữ trong lòng và tức giận, thôi thì bỏ qua, mình sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nói một cách khác, nếu bạn được sống 100 năm, xem như là một bộ phim có 100 tập, thì hãy tạo ra ít nhất 2/3 tập có tiếng cười, thay vì tập nào cũng rơi vào bi kịch chán chường, đau khổ, chia ly, mất mát. Trong từ Hán Việt, nguy cơ bao gồm nguy và cơ, và đối với người có tư duy tích cực, nguy tức là problem sẽ được họ biến thành cơ tức là opportunity. Người tích cực và lạc quan sẽ có gương mặt sáng bừng, nụ cười thường trực trên môi, sống và cháy hết mình, học tập và làm việc hết mình dù ngày mai trời có sập. Có nhiều giải pháp để chống sự đơn điệu lặp đi lặp lại hàng ngày của mình, chẳng hạn như đi cắt tóc. Các bạn nữ, bữa thì duỗi thẳng, bữa xoăn như mì xào giòn, bữa nhuộm màu vàng chóe, bữa chơi demi dragon. Các bạn nam, bữa chơi đầu trọc, bữa chơi đầu đinh, bữa rẽ ngôi 37. Tóc tai là của mình, chứ hất tóc, mà cũng sợ bố mẹ la, bố mẹ gì can thiệp từng mm trên cơ thể con cái vậy. Kinh nghiệm cho thấy, với quả đầu mới, người ta sẽ phấn chấn hơn. Nhưng Tony thấy giải pháp hay nhất là vận động, thể dục thể thao. Việc chạy nhảy sẽ giúp cơ thể tiết ra endorphin, một kích thích tố giúp người ta lạc quan yêu đời trẻ lâu. Vì con người cũng chỉ là một sinh vật sống, mà sinh vật là cứ phải chạy nhảy kiếm ăn săn mồi. Bắt chước Tony đi, tối nào cũng đi bộ lên xuống cầu thang chung cư vừa đi vừa hát, hát hết 4 bài thì nghỉ, không có tiền thì chạy bộ công viên, có tiền thì mình đến các trung tâm thể dục hoặc rủ bạn bè học tennis, cầu lông, bóng bàn, khiêu vũ. Cứ đóng tiền trước để tiết tiền mà đi học. Tụi bạn toàn rủ mình đi ăn, đi nhậu, đi hát karaoke, xem phim, xem kịch thì nên hạn chế chơi. Lâu lâu thì được, chứ tuần nào cũng mấy cái món này, vừa tốn tiền lại không có tiết ra endorphin. Ít vận động thì tim đập cứ bình thường như mọi ngày, không bơm máu lên não nhiều nên không sáng tạo được. Tập luyện để sống lâu chút, coi cuộc đời nó thú vị ra sao. Tối nay đi liền nhé, và nhớ phải kiên trì, đừng có đi một bữa theo phong trào rồi thôi. Và phải tập tính vị tha cao thượng, chuyện cũ mà buồn thì không nhắc lại, để đầu óc vui vẻ an nhiên, cứ như bài hát Biển Khác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh vậy. Còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua. Chuyện hai bán cầu não bộ. Nếu bạn có con học trường quốc tế, sẽ thấy đứng đầu thường là học sinh Hàn Quốc. Bí mật của học sinh Hàn Quốc là kỹ năng điều khiển hai bán cầu não. Não bên trái là cái kho chứa kiến thức, còn não bên phải là chức năng tưởng tượng. Phần lớn các bộ môn ở trường đòi hỏi trí nhớ với hàng loạt công thức tính toán dữ liệu, số liệu thông tin, chủ yếu giúp não trái phát triển. Não phải phát triển nhờ được kích hoạt qua môn xã hội, văn chương, âm nhạc, hội họa. Nhưng ở nhiều nước, môn xã hội bắt đầu nhớ các ý, các dữ kiện và số liệu, cuối cùng cũng quy lại về phát triển não trái. Ra đời, người thành công và người phát triển cả hai bán cầu, tư duy logic, hợp lý, sắp xếp tính toán và ăn nói sắc sảo lưu loát, nói hay viết hay, có tình nghĩa và đàng hoàng tử tế trong nhân cách, người ta gọi là thấu tình đạt lý hay có não đều quá. Hàn Quốc từng tham khảo sách giáo khoa phương pháp dạy của nhiều nước tiên tiến để mang về ứng dụng, trong đó có phương pháp hai bán cầu não. Chỉ 20 năm, một thế hệ học sinh Hàn Quốc trưởng thành, giỏi giang, giúp đất nước họ hóa rồng, nhưng họ cũng giữ bí mật phương pháp đó, không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài, trừ khi nói chuyện với Tony, vì trước gương mặt thanh tú ấy, mọi bí mật đều phải lòi ra. Não và tay là đối ngược. Muốn kích hoạt bán cầu não trái, ví dụ khi học ngoại ngữ hay bất cứ môn nào, nắm chặt tay phải, nó sẽ ghi nhớ tất tần tật cái gì mình đã dung nạp vào tai và mắt. Còn lúc thi viết chẳng hạn, mình cũng nên 10 phút nắm chặt tay phải một lần nữa cho đỡ mỏi. Kiến thức và dữ liệu từ lúc 2 tuổi sẽ hiện ra mồn một trong đầu. Khi đụng một sự kiện cần phản ứng, nắm chặt tay trái để kích thích não trái. Ví dụ, gặp một thằng Tây, nó nói, how are you? Não trái, trong cái kho từ này lập tức xác nhận là nó hỏi vậy là có khỏe không? Não phải sẽ chỉ đạo cái miệng trả lời, I'm fine. Vì vậy, lúc giao tiếp, gọi điện thoại cho công việc, hay thì vấn đáp, hay nghe nhạc, đọc sách văn chương, xem phim, mình bóp chặt tay trái 5 phút một lần. Não phải sẽ kích hoạt và giúp mình thăng hoa, nghe nhạc cũng sướng, đọc sách cũng sướng, nói chuyện thì hay thôi là hay. Người bình thường chỉ sử dụng 5% dung lượng não, nên yên tâm, cứ học thêm, học hoài, học miết, nhà thông thái thì được 10%, tức bộ nhớ 64GB thì mình mới lưu có vài 3GB thôi. Một số người làm biếng đọc sách thì còn ít hơn nữa. Có đứa đâu chỉ một hai mê gì đó, chứ toàn chuyện nhảm thôi. Người tài giỏi học đọc sách nhiều nên não trái chứa những tác phẩm kinh điển như Chuông Nguyện Hồn Ai, Sông Đông Êm Đềm, Cuốn Theo Chiều Gió, Suối Nguồn, Hoàng Tử Bé, Ông Già Và Biển Cả, You Can Win, Cà Phê Cùng Tony, Sinh Tố Cùng Jimmy, v.v. Khi nhìn thấy cảnh đẹp, con người đẹp, lập tức rung động, thương yêu, đồng cảm. Sách chuyên môn, kinh tế xã hội gì cũng được, nên dữ liệu lĩnh vực gì cũng có trong não của họ, làm việc gì cũng dễ dàng thuận lợi. Kết quả, giàu có, quý phái, đẳng cấp, sống một cuộc đời ý nghĩa phong lưu. Cũng có thể loại chỉ suốt ngày chát chít và đọc tin lá cải, nên não trái, chứa chip nóng chip lạnh, ca sĩ A, diễn viên B, thể loại thấy chữ nhiều là bỏ qua, thì trước một hoàn cảnh thương tâm, họ sẽ không khóc được vì không biết vì sao phải khóc. Trước một vấn đề hóc búa cần xử lý cũng không biết phải làm sao vì không có dữ liệu trong não trái. Cả ngày ngồi ngây ngô, không làm gì, không học hành gì, chỉ ngồi đồng uống cà phê say đắm nhìn vô máy tính điện thoại hoặc thở dài thường thượt. Thấy một cô gái nào ăn mặc hở hang thì não trái vội vàng xử lý vì có dữ liệu, chim cò bừng bừng nổi dậy. mấy chục năm tồn tại trên cõi đời này, không trồng cho trái đất dù một cây xanh, không tạo cho xã hội bất cứ một đồng GDP nào, nhưng phải ăn của xã hội ngày ba bữa. Hai bán cầu não và cái cơ thể to đùng ấy suốt ngày chỉ xoay quanh việc xử lý bốn cái tứ khoái là ăn, ngủ, xi, rồi hết đời người.
Chuyện viết đúng.
Có một sinh viên năm cuối kia, Tony quen biết với mẹ nó nên cho nó vô thực tập. Cứ tới công ty là ngồi ngáp dài ngáp phắng, nói muốn được giao việc, nhưng giao lại không làm. Giao ba việc, quên hai việc, kêu ghi daily to-do list, tức là danh sách việc phải làm trong ngày, thì bữa ghi bữa không, sáng nào cũng đi trễ, hỏi thì nói đau bụng, với thủng lốp xe, việc n lý do. Phần lớn là sáng tạo chứ không có thật, nên thôi Tony cho ở nhà, khỏi lên ngồi chật chỗ, rồi mấy tháng nó cũng xong thời gian thực tập, tạm biệt mọi người, chẳng ai tiếc nuối hay lưu luyến gì. Sáng nay lại thấy nó lấp ló ngoài cửa, hỏi đi đâu. Nó nói lên hãng nhờ đóng dấu lại luận văn vì hôm trước đánh máy sai. Tuần sau ra hội đồng bảo vệ, thấy thầy hướng dẫn chỉ ra điểm sai và phải sửa lại. Bản này là hoàn chỉnh rồi. Cái Tony nói đâu, đưa tôi coi. Thấy cái bìa ghi. Hàng trên cùng, nghiên cứu marketing mid. Hàng dưới, hãng phượng tím dai. Hàng dưới nữa, đoạn 2015-2020. Hỏi chứ, ủa, phượng tím dai là hãng nào vậy em? Nó nói, chữ dai là giai đoạn, em ngắt dòng. Rồi mở bên trong coi phần nhận xét của thầy cô. Có mấy dòng mà sai chính tả hết trơn, người ta viết văn chương thì có thể phá cách, nhưng mình làm khoa học thì đâu có cho phép như vậy. Có học vị học hàm thì càng phải giỏi tiếng mẹ đẻ của mình trước khi bước chân vào tháp ngà khoa học chứ. Tony nói nó, em viết cái văn bản xin đóng dấu đi, nếu đúng thì tôi sẽ cho thư ký đóng dấu lại. Nó ngồi 4 tiếng, bứt tóc, móc mắt, viết một cái biên bản yêu cầu đóng dấu mà như gà bới đất. Nó không phân biệt được các hình thức văn bản như đơn từ, thông báo, biên bản, báo cáo, cũng không biết ngày tháng năm, kính thưa, kính gửi, bên góc phải hay trái. Chữ trân trọng kính chào và chữ ký thì nằm ở đâu cũng không biết. Thích viết hoa thì viết hoa, xuống dòng là xuống, toàn mệnh đề, chưa đủ một câu đã chấm. Chấm hai chấm thì nhiều vô kể, dù chẳng phải liệt kê gì cả. Chấm than, chấm cảm, chấm hỏi cũng có. Cái mình hỏi, ủa, ý em là có biểu lộ cảm xúc hay nghi vấn gì trong cái đơn này hả? Nó gãi đầu cười, hí hí. Nó nói, tụi em cần gì cũng mua cái mẫu đơn có sẵn, chỗ chấm 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 thì điền vô. Tony nói, em về nghiên cứu lại đi. Không ai dạy thì tự tìm hiểu, trên mạng cũng có đó. Bữa sau viết đúng thì lên đây. Trí thức mà, để xã hội tôn trọng thì mình phải viết được một cái văn bản đơn giản nhất. Nếu không thì gia nhập đội ngũ thất nghiệp viên ngoài kia kìa. Sẵn tiện, Tony dặn bạn trẻ đang làm luận văn luận án, làm ơn dò từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy, công trình khoa học thì phải không có sai sót, không ai rảnh rỗi mà cứ ba bữa lại đi đóng dấu một lần cho luận văn luận án của mình. Sau này đi làm, viết cái gì cũng phải đọc tới đọc lui thật kỹ, không kể gửi hợp đồng cho khách hàng, rồi đi xin về lại để sửa lỗi chính tả. Ra đường lỡ tông xe cũng phải biết viết cái biên bản chứ. Không lẽ chạy vô tiệm mua rồi điền vô cái dấu chấm 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 kia? Vô thư viện tham khảo tài liệu, nếu thấy đề tài ghi tên mấy công ty như Microsoft dai, Boeing dai, Airbus dai thì tự động coi dòng ở dưới mà ráp vô cho nó có nghĩa, thì sẽ tìm thấy chữ đoạn rớt qua trang sau. Ôi trời đất ơi! Nếu bạn làm giáo viên, đừng cho cái thể loại này ra trường, viết sai chính tả kiểu vậy, nên giữ ở lại trường đào tạo thêm, khi nào ổn thì mới cho ra. Có mấy trường cấp 3 dễ dãi, tú tài của trường này ra, viết một đơn xin việc không trôi. Có mấy đại học cũng dễ dãi, cử nhân kỹ sư của trường này ra, bị người ta xài xể, nói trường gì mà lạ vậy. Hôm bữa, tôi đi ngồi máy bay, mở một cái tạp chí gì trước mặt ra coi, thấy ghi dày. Hàng đầu, làm sao để luôn hấp. Hàng sau, dẫn nhà đầu tư, chấm hỏi. Rồi đi thăm lúa, ngang qua thửa ruộng, thấy có tấm bản tuyên truyền dân số ghi dày. Hàng đầu ghi, gia đình có hai con vợ. Hàng sau ghi, chồng hạnh phúc. Rồi ghé khách sạn, thấy có một công ty thuê làm lễ ký kết với đối tác quốc tế. Ghi dày. Signing ceremony, động từ sign là ký. Thì trên băng rôn, in là singing ceremony, động từ sing là hát. Khách Tây ở khách sạn tình cờ đi qua, nó tưởng là chương trình văn nghệ nên bu vô coi. Ngồi chờ cả buổi, chỉ thấy hai bên ký rồi bắt tay mà không có ai hát. Xong tụi nó nhìn nhau, nói, ủa sao lạ vậy? Sao không có ai hát vậy?
Học giùm tôi cái.
Mấy bữa nay, Villa de Tony nhận nhiều người bà con dưới quê lên, chủ yếu là nhờ tư vấn cho cháu nó học cái gì. Anh chị em họ hàng của Tony bắt đầu có con đang học cấp 3, thời gian chọn trường đại học rồi, nên việc định hướng rất gấp. Mấy bữa nay, họ lại nghe nói gộp chung hai kỳ thi tú tài và đại học với nhau nữa, nên hết sức hoang mang. Tony thì không thích trả lời mấy câu hỏi như vậy, ai hỏi thì cứ hỏi ngược lại cháu nó xem nó có thích cái nghề chi. Nhưng mấy anh mấy chị ngồi khóc, nói lặn lội lên thành phố hỏi xem, em thông thạo mọi thứ thì chỉ giùm, chứ em trả lời vậy chắc anh chị không ngủ được. Anh chị nói, học sinh bây giờ khổ lắm, tức là khổ lắm đó mà, 18 tuổi chứ không biết mình thích ngành gì đâu. Không có đứa nào biết mình có thế mạnh gì, chỉ biết ngồi giải toán lý hóa ào ào vậy chứ không hiểu bản chất của việc tính toán số mol hay vẽ đồ thị để mà làm gì cả. Nên trừ một số bạn giỏi giang, thông tuệ cá tính, còn lại là theo ý cha ý mẹ cả. Còn thằng Tèo con chị Bảy Hiếu, chị Bảy thích nghề kỹ sư điện tử, thế là ép con luyện thi toán lý hóa từ lớp 10, môn khác bỏ qua nên nó cũng đậu và tốt nghiệp được đại học công nghiệp, nhưng ra trường là bỏ nghề vì sợ điện giật. Học lệch từ 15 tuổi nên nói chuyện với nó chán òm, Việt Nam nằm ở bán cầu Bắc hay là bán cầu Nam cũng không biết. Trải dài từ vĩ độ bao nhiêu đến bao nhiêu cũng không rành. Bay từ Việt Nam sang Anh phải qua không phận những nước nào, nhà Lý trước hay sau nhà Nguyễn, nói nó cũng không thôi chịu. Như thằng Tý con nhà chị Hai Bình, chuẩn bị năm sau là tốt nghiệp bác sĩ. Nó được anh chị đầu tư luyện toán hóa sinh tháng nào cũng 3 triệu từ năm lớp 10, nên thi đậu vô đại học y khoa. Nó mắc cận nặng, tay chân quèo quào, cầm dao kéo mổ xẻ chẳng ra làm sao, vì anh chị không cho nó lao động chân tay kể cả làm việc nhà, nó cầm dao gọt quả xài cũng không được. Nhưng trường y năm đó cứ 26 điểm là nhận, và thực ra cũng có cái kiểm tra sức khỏe sơ sài trước khi nhập học, nhưng không ai biết, nó thấy máu là sợ. Nếu nó tốt nghiệp và làm bác sĩ, giỏi lắm, thì chỉ ở mức hoàn thành công việc, chứ không có thăng hoa xuất sắc được, vì trời sinh ra nó không phải là làm thầy thuốc. Hồi 18 tuổi, nó cũng không biết thích cái gì, đến khi lúc tốt nghiệp đại học thì mới biết. Nó nói, nó biết vậy ngày xưa, nó thi kinh tế, giờ con chữa cháy bằng cách, con sẽ đi làm trình dược viên bán thuốc tây cho mấy hãng dược phẩm. Thằng Tý, thằng Tèo chỉ là hai trong N đứa 17-18 tuổi hoang mang trước ngã rẽ, học cái gì để bước vào đời đây. Cả cha mẹ, thầy cô cũng đau đầu và cứu cánh duy nhất của họ là xem ngành nào có thể có việc làm sau khi tốt nghiệp. Hóa ra như vậy, việc học, việc chọn nghề là căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng lao động, chứ không phải từ thực tế của mỗi cá nhân. Điều này vô cùng nguy hiểm, vì nhu cầu sẽ thay đổi sau thời gian. Ví dụ, năm 2008, nếu chọn ngành chứng khoán thì nghĩ sẽ có việc làm ngon, nhưng năm 2012 tốt nghiệp thì mới biết là ngành này không có ai có nhu cầu nhận nhân viên mới nữa. Vậy giải pháp là cái gì? Tony may mắn đi nhiều nên thấy có một số cái có thể chia sẻ với các anh chị. Hy vọng là anh chị sẽ giúp các cháu chọn ngành thật tốt qua cuốn sách này. Còn một số anh chị cũng nói thôi, hãy thấy con người ta thất nghiệp quá trời nên anh chị không cho con mình học nữa, cho đi làm luôn. Tony ngạc nhiên vô cùng, vì thể loại 18 tuổi mà có thể đi làm, nó sẽ không để cho cha mẹ nó quyết định việc có học nữa hay không. Còn thể loại 18 tuổi mà không biết mình thích gì, không biết mình đam mê gì, có thế mạnh và điểm yếu gì thì phải đi học, vì làm gì được. Trừ khi nhà quá nghèo không có tiền hoặc khả năng học không nổi, tức là thi rớt đó mà. Số còn lại thì có đậu đại học thì làm ơn đi học giùm, học theo hướng hiểu vấn đề để có thể ứng dụng, chứ không phải chỉ vì điểm số hay cái bằng. 4 năm sau, may ra đầu óc mới trưởng thành, mới biết mình muốn gì, có cái trình ra cho người ta biết là mình cũng đã được đào tạo. Dù gì các bạn cũng phải đi học nhé, không được nghe lời ai đó bỏ học nửa chừng. Có học vấn, bằng cấp vẫn tốt hơn nhiều cho cuộc đời mình. Học giùm tôi cái.
Chuyện chọn trường.
Mùa tựu trường, Tony hỏi nhiều bạn vì sao bạn học đại học. 10 bạn, hết 9 bạn nói để có việc làm. Tại sao chọn trường này mà không chọn trường kia? Có bạn nói, ngon hơn. Tony hỏi, ngon như thế nào? Có bạn nói, thì trường ngon là trường nổi tiếng khó vô, cơ sở vật chất hoành tráng, giáo sư nhiều. Tony lại hỏi, vậy mục đích học trường ngon để làm gì? Phần lớn các bạn nói, để có việc làm ngon, tức lương cao, cơ hội được công ty đào tạo trong và ngoài nước, môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp giỏi giang, vân vân và vân vân. Vậy thì bây giờ Tony sẽ giúp cho các bạn trong thời gian 4-5 năm học đại học, mình luyện thi để được việc làm ngon ấy nhé. Ngoại trừ các ngành chuyên môn như kiến trúc sư, bác sĩ, tức phải có chứng chỉ hành nghề, cách tuyển sẽ theo một quy trình riêng, còn làm văn phòng, kinh doanh, quản lý thì công ty sẽ tuyển theo hướng không quan tâm bằng cấp, chỉ quan tâm thực lực. Cho nên, bạn muốn làm công ty nước ngoài hay công ty Việt Nam đẳng cấp, cứ yên tâm học đại học tốt trên, tốt dưới, cao đẳng gì cũng được. Hệ chính quy tập trung hay không tập trung, công lập hay dân lập ở tỉnh hay thành phố lớn, tất cả đều được. Người ta chỉ tuyển người, không tuyển bằng. Nhớ nhé, 100% sinh viên tốt nghiệp với tiếng Anh thành thạo, kỹ năng mềm tốt, tư duy tốt, có văn hóa đọc, khỏe mạnh, nhiều năng lượng, tính tình dễ thương, trung thực, tử tế thì đều có việc làm ngon như các bạn từng mơ ước. Ví dụ, thông tin tuyển dụng của một công ty nước ngoài lớn tại thành phố Hồ Chí Minh như sau. Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, thậm chí không có bằng tốt nghiệp, nhưng phải có bảng điểm để chứng minh đã học xong trọn vẹn một chương trình đào tạo, bất cứ trường nào, hệ nào trên khắp quả đất. Ứng viên phải có ít nhất 2 năm đi làm gì cũng được, để thể hiện sự chín chắn, nhận thức tốt, có sự trưởng thành, già dặn trong suy nghĩ và hành động. Nếu là sinh viên mới ra trường, thì phải chứng minh trong quá trình học có tham gia các câu lạc bộ, các đoàn thể, các hoạt động tình nguyện và xã hội, các công việc làm thêm, các công trình khoa học, v.v. Trình độ ngoại ngữ phải được chứng minh bằng cấp quốc tế như tiếng Anh, TOEFL, TOEIC hoặc IELTS, tiếng Pháp thì chứng chỉ X, tiếng Trung thì chứng chỉ Y, tiếng Nhật là chứng chỉ Z nào đó. Các chứng chỉ ngoại ngữ và bằng đại học trong nước chỉ có tác dụng tham khảo. Ứng viên sẽ gửi hồ sơ việc làm bằng email, trong đó thư ứng tuyển phải viết tay, ghi rõ lý do chúng tôi nên chọn bạn. Hồ sơ gửi về địa chỉ bằng bưu điện hoặc scan bộ hồ sơ gửi qua email. Quy trình tuyển dụng như sau. Nhà tuyển dụng sẽ sàng lọc để loại trừ các lỗi ngáo ngơ như viết sai chính tả, email không có tiêu đề, subject, hay là subject chỉ là tìm việc. Cách đặt tên CV, hồ sơ cá nhân cũng phải là CV của Nguyễn Thị A thì mới được, chứ chỉ ghi CV cũng bị loại luôn. Vì họ nhận cả 100 email, email nào cũng ghi CV thì họ sẽ lưu không tiện. Email gửi mà không có phần mở đầu kết thúc, thưa gửi tức là dear ở đầu email và lời chào trân trọng ở cuối thư cũng sẽ bị loại. Chỉ có hồ sơ đạt chuẩn mới được in ra và phòng nhân sự bắt đầu công việc phỏng vấn. Sau khi qua vòng gửi xe, sẽ đến phần viết nhằm kiểm tra trình độ toán học xem ứng viên có nhầm lẫn về con số không, thêm các bài test về chỉ số thông minh, chỉ số cảm xúc. Bài test này họ cho thi online, gửi qua email cho mình làm và mình gửi lại trong vòng 1 giờ cho họ. Họ cho mình quay bài. Bạn nào tham khảo hay tìm kiếm bằng Google giỏi cũng là một kỹ năng, nhưng nếu ai đụng câu nào cũng phải Google thì sẽ không kịp trả lời. Phần này sẽ kiểm tra tính logic trong suy nghĩ. Ví dụ, số tiếp theo của dãy số sau là bao nhiêu? 1357. Nếu mình biết điền vào số 9 thì được coi như là người có IELTS qua. Sau khi qua vòng này, sẽ tới phần nói. Tới đây là không online được nữa, mà sẽ phải gặp mặt. Sẽ có một hội đồng phỏng vấn khoảng 10 người chất vấn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nếu vị trí chỉ cần tiếng Việt, mình sẽ phải đứng lên thuyết trình một đề tài để họ thấy mình phong thái tự tin của mình. Họ cũng sẽ hỏi dồn, hỏi qua, hỏi lại, bạn nào lanh chanh lóc chốc hay không trung thực sẽ bị loại. Nên hãy từ bỏ thói quen nói dối để mình qua được vòng này nhé. Sau đó các phòng ban coi mắt, thấy ưng ý ứng viên nào thì sẽ tổ chức gặp riêng thỏa thuận lương bổng, vị trí công việc, thời gian vô làm ở Sài Gòn, Cà Mau hay Tokyo, v.v. Cơ hội việc làm là công bằng cho tất cả mọi người, không cần phải con vua hay con sải gì, cứ giỏi là vô làm tuốt, Vậy các bạn cũng hiểu là vì sao sức lao động của anh A ế ẩm, không ai mua nên thất nghiệp, hoặc sao anh B bán sức lao động chỉ có 5 triệu một tháng mà chị C đến 1.000 đô la Mỹ một tháng. Mình biết để điều chỉnh cách học tập, cách sống thay vì đổ thừa tại nền giáo dục, tại thầy cô, tại cái trường, tại cha mẹ không quen biết, tại không có tiền, v.v. Thực tế có nhiều bạn tốt nghiệp, những trường không mấy tên tuổi ở tỉnh xa thật xa như Đại học Mường Tè, Đại học Mù Cang Chải nhưng vẫn được vô làm ở các tập đoàn lớn, học hành bên New York, London suốt ngày. Không cần phải chen chúc vô đại học ngon mà nào đó như mình nghĩ. Dù sao cũng không có trường nào của Việt Nam nằm trong top 100 trường đại học của thế giới đâu, nên ngon hay dở, chỉ có dân làng mình biết thôi, ra biển lớn, mình nói tốt nghiệp trường đó, không ai biết nó nằm ở đâu đâu. Ngon là cá nhân của bạn có ngon không, chứ không phải ở cái trường. Học là để biết, để làm, chứ không phải là để có bằng cấp. Những người có bằng loại giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ được coi là có sở hữu một số kỹ năng trong thi cử, chứ không liên quan gì đến trí thông minh hay khả năng làm việc đâu. Dù có học vị gì đi nữa, ứng viên buộc phải được kiểm tra các kỹ năng nói trên, qua được thì vô làm. Thậm chí, nếu bà con gửi gắm con cháu vô cơ quan mình, các bạn cứ nhận hết, rồi tổ chức thi công bằng như trên, qua được thì là người giỏi, nên nhận. Người ngon thì có việc ngon, trường nào cũng được, lon ton làm gì?
Hành Trang tuổi 20.
Có mấy bạn gửi thư nói Tony giúp giùm, muốn đi Israel thực tập nông nghiệp, hạn chót nộp hồ sơ cho Đại học Nông Lâm là ngày 31 tháng 5 mà bạn không có hộ chiếu dù mọi tiêu chuẩn khác đều đạt. Nên rất tiếc cơ hội tuột mất tầm tay. Thôi thì không sao bạn nhé, cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác lại mở ra. Chứ ai đâu để cửa chờ mình miết. Các bạn trẻ chuẩn bị hành trang như sau khi đã đạt 18 tuổi. 1. Hộ chiếu. Nó chỉ là cái chứng minh thư quốc tế thôi. Mình là công dân toàn cầu, phải có cái này. 2. Sức khỏe. Nhất định phải cao to khỏe mạnh, trai gái gì cũng phải thể thao ầm ầm vô. Các đại học ở Việt Nam thường bỏ môn này khi vào giai đoạn chuyển ngành. Rồi nhiều bạn cũng quên luôn, nên ra trường xanh xao ẻo lả. Kêu khiêng cái thùng hàng mà thở hồng hộc, đi công tác nước ngoài, người ta vừa đi vừa chạy cho kịp tàu điện ngầm hay chuyến bay thì mình lết theo, vừa đi vừa khóc. Tối về, mỏi nhừ hai chân vì ít vận động quá, nhà tuyển dụng nhìn nhìn, thấy chả có sức sống gì nên nói cảm ơn, bạn không phù hợp. 3. Ngoại ngữ. Nên đăng ký vào các trung tâm mà học, có thầy, có cô, có phương pháp, có kỷ luật, tiền học phải tự kiếm, ngoại trừ trường y, mấy trường khác. Tuần học có mấy buổi, thời gian còn lại nên đi làm thêm thay vì nằm ở nhà. Bài vở thì buổi tối học. Tuyệt đối không xin tiền cha mẹ khi đã đi vào đại học. Lấy cái IELTS 6.0, nếu gia đình mình khá giả, đủ cho mình đi du học, du lịch nước ngoài, còn nhà nghèo, thì lấy cái IELTS 7.0. Trước sau gì chả có cơ hội học bổng cho mình đi, nên thi ngay để đó. Đừng có chần chừ, nhiều cơ hội đến, nhưng nhiều bạn không nắm được vì không có chứng chỉ. Cứ nói tôi giỏi tiếng Anh lắm, test đi, nhưng ai mà rảnh đâu, họ cần một chứng minh quốc tế là bạn giỏi ngoại ngữ cơ. Nếu bạn không thể nào học được ngoại ngữ, hãy để dành tiền sang Philippines học, không đắt, chi phí 2 tháng bao ăn ở vé máy bay trọn gói chỉ hơn 60 triệu thôi. Việc từ mờ mờ sáng đã phải dạy giao tiếp với toàn người nước ngoài ở chung phòng sẽ tạo cho mình một phản xạ buộc phải giao tiếp được. 4. Thẻ thanh toán quốc tế Visa, Master, GCB. Nếu được nhờ một chỗ làm thêm bảo lãnh để có credit card, không thì nộp tiền vô làm debit card. Mình để dành trong đó thanh toán mua vé máy bay, mua hàng hóa, mua sách online, tiền làm thêm nộp vô mỗi tháng 1 triệu để dành. 5. Công trình khoa học nghiên cứu. Học ngành chi thì cũng làm đề tài được, rủ một nhóm cùng nhau làm đề tài cấp trường, cấp tỉnh, cấp nhà nước, rồi phụ tá cho mấy ông thầy giỏi giỏi để có các bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế. Theo thầy thì lựa thầy ham làm khoa học mới theo, mấy ông sáng dậy, chiều dậy, tối dậy thì thời gian đâu mà nghiên cứu. Tuyệt đối không la cà, pizza, quán nước hay rủ rượi ôm laptop, smartphone, ghi daily to-do list, tức là danh mục các việc phải làm trong ngày, và quần quật từ sáng tới tối khuya để xong từng cái một nha. 6. Các chương trình từ thiện, hoạt động xã hội, tình nguyện, mùa hè xanh, nhặt rác, hiến máu. Mọi cuộc thi khởi nghiệp hùng biện nhan sắc cơ bắp thì tuốt tuần tuột, có chứng chỉ tham dự thì càng hay để giành xin học bổng. 18 tuổi là bắt đầu tích lũy mấy cái đó đó. Ra trường là phải có, ai không có thì dở quá, thất nghiệp là tại mình, không đi ra khỏi ao làng là tại mình. Cuộc đời to hay nhỏ là do mình nghĩ, mình làm cả. Nếu bạn không là sinh viên, bạn có 1, 2, 3, 4, 6 thì vẫn xách giỏ ra thế giới như thường. Các bạn trẻ thế giới đều như vậy, chúng ta không thể khác được. Thế giới phẳng rồi, Internet làm cho các biên giới quốc gia không còn ý nghĩa gì. Chúng ta đều sẽ phải trở thành công dân toàn cầu. Mỗi bạn trẻ bắt đầu bỏ hành lý vào ba lô để chuẩn bị chuyến bay cuộc đời của riêng mình đi nhé. Ở ngoài 200 quốc gia khắp trái đất, những chuyến bay của các bạn trẻ cũng đang chuẩn bị cất cánh rồi đấy.